Thế bây giờ, từ ngày Sa-bát trong Cựu Ước, mời các anh chị chuyển sang Chúa Nhật, có nghĩa là ngày của Chúa. Ở Việt Nam mình ấy, người ta sợ cái từ Chúa, người ta đổi thành Chủ Nhật. Hồi trước là có báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, bây giờ cũng sợ cả chủ nữa, nó thành Tuổi Trẻ Cuối Tuần. Hỏi phải nhắc đến Chúa với chủ thế là xong. Cuối tuần thôi. Thế thì từ ngày Sa-bát trong Cựu Ước mà lại chuyển sang Chúa Nhật. Người Công giáo của mình đâu có giữ ngày Sa-bát, phải không? Người Công giáo mình giữ ngày Chúa Nhật thôi. Ngày Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần. Một tuần lễ của chúng ta bắt đầu bằng Chúa Nhật, rồi sau đó là thứ hai, chứ không phải thứ nhất. Cho nên Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần. Và tin mừng không chỉ theo Thánh Marco mà tôi trích dẫn ở đây, nhưng mà các thánh sử khác nữa đều cho ta biết Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết vào ngày thứ nhất trong tuần. Tôi cho nó ăn chắc này, mở Marco ra. Nói phải có chứng cớ chứ. Lấy Marco chương 16. Chương 16 câu 1 cho đến câu 2. Vừa hết ngày Sa-bát,
bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.
Rồi tới đó là được rồi. Vừa hết ngày Sa-bát. Thế lúc nào thì hết ngày Sa-bát? Lúc nào hết ngày Sa-bát? Thứ bảy à? Ngày Sa-bát là ngày thứ bảy mà. Người Do Thái người ta tính ngày từ lúc nào? Từ 6 giờ chiều, phải không? Cho đến làm sao? 6 giờ chiều hôm sau. Rồi. Như vậy là hết ngày Sa-bát thì là các bà ấy chuẩn bị đồ đạc để đi thăm nuôi. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, sáng sớm tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc. Thánh Marco nói chi tiết rất là rõ. Cho nên Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết vào ngày thứ nhất trong tuần. Vậy thì Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần, và điều quan trọng là ngày Đức Kitô phục sinh. Đấy, đối với Kitô hữu chúng ta, đó là ngày Đức Kitô phục sinh. Rồi bây giờ nhớ lại những gì vừa mới nói về ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát thứ nhất nhắc nhớ công trình tạo dựng. Thứ hai, ngày Sa-bát nhắc nhớ biến cố giải thoát, biến cố xuất hành. Thế thì cũng vậy. Ngày Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần, tưởng nhớ Đức Kitô phục sinh. Ngày đó cũng nhắc nhớ chúng ta công trình tạo dựng. Không chỉ là công trình tạo dựng lần thứ nhất, mà là công trình tạo dựng mới. Đức Kitô phục sinh khai mở một công trình tạo dựng mới. Rồi thứ hai đó, cũng nhắc nhớ biến cố giải thoát. Không chỉ là giải thoát khỏi đất nô lệ Ai Cập, mà là một cuộc giải thoát mới trọn vẹn khỏi nô lệ tội lỗi. Chắc tôi phải nhắc lại các anh chị điều này thì may ra mới dễ nhớ hơn. Trong đêm vọng phục sinh, tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm đi dự lễ đêm vọng phục sinh. Có bao nhiêu bài đọc? 9 bài, đúng vậy. Nhưng mà thông thường đó thì ở các giáo xứ mình đọc mấy bài? Đọc 4 bài thôi. Ai muốn nghe đầy đủ thì đi ra nhà kín này. Trong 4 bài đó, bắt buộc chúng ta phải đọc bài nào? Xuất hành là chắc rồi. Bài nào nữa? Sách sáng thế nữa. Nếu đọc đầy đủ, ta sẽ gặp những bài. Thứ nhất là sách sáng thế. Thứ hai là tổ phụ Abraham hiến tế Isaac. Thứ ba là sách xuất hành. Tại sao? Bởi vì cái cấu trúc của đêm vọng phục sinh nó khá gần với cấu trúc của phụng vụ Do Thái giáo. Trong Do Thái giáo, người ta nói đến 4 đêm quan trọng nhất trong lịch sử của thế giới. Đêm thứ nhất là đêm Thiên Chúa tạo dựng trời đất. Đêm thứ hai là đêm tổ phụ Abraham hiến tế Isaac. Đêm thứ ba là đêm Thiên Chúa giải thoát Israel khỏi Ai Cập. Và đêm thứ tư là đêm tận thế. 4 đêm quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. Thế thì ngày hôm nay người Công giáo chúng ta cử hành đêm vọng phục sinh cũng đọc lại những bài đó. Thứ nhất, sách sáng thế. Thứ hai là câu chuyện tổ phụ Abraham sát tế con mình dâng cho Chúa. Thứ ba là câu chuyện Chúa giải thoát Israel khỏi Ai Cập. Nhưng mà thứ tư, có bài đọc về tận thế không? Thưa không. Bài đọc nào? Tin mừng Chúa Kitô phục sinh. Thấy không? Và khi công bố tin mừng Chúa Kitô phục sinh đó, thì tất cả những bài đọc kia nó sáng lên một ý nghĩa mới. Chúa Kitô phục sinh là đấng khai mở một công trình tạo dựng mới. Chúa Kitô phục sinh là đấng được hiến dâng lên cho Chúa Cha, và Chúa Cha ban Đức Giêsu cho chúng ta. Đức Kitô phục sinh là đấng dẫn chúng ta vào cuộc giải thoát trọn vẹn. Tôi rất tiếc là thường đêm vọng phục sinh lễ lâu quá. Nguyên nghe vậy không với lại các nghi lễ là đã 2 tiếng rồi. Cho nên là hầu như anh chị em giáo dân ít được nghe giảng lắm. Và đăng khi đó những bài kinh thánh phong phú lắm, sâu sắc lắm. Thì có khi ở trong tuần thánh á, mà có linh mục nào mà giúp để tìm hiểu, thì đó mới lúc đấy mới có giờ để mình hiểu được cái nội dung rất là phong phú. Ở đây tôi nhắc lại một chút như vậy đó, để các anh chị thấy à, chúng ta chuyển sang Chủ Nhật rồi, chứ không còn phải Sa-bát nữa. Đó là ngày thứ nhất trong tuần, ngày Đức Kitô phục sinh. Và ý nghĩa của ngày đó nó cũng liên hệ với ngày Sa-bát, nhưng mà nó mở ra rộng hơn nhiều. Một công trình tạo dựng mới, một công trình giải thoát mới. Chúa Kitô phục sinh dẫn chúng ta vào đó. Và lúc đấy mình mới hiểu tại sao mà sách giáo lý Hội Thánh Công giáo người ta viết cái câu này: ngày của Chúa Chủ nhật, hoàn thành ý nghĩa thiêng liêng của ngày Sa-bát trong Cựu Ước. Hoàn thành, để ý cái từ đó.